Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 83. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bình An Trong Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 13 đến câu 18 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Bình An Trong Nhà Chúa phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Cho nên anh chị em, khi chúng ta quên chuyện này, chúng ta rất thường xuyên giải quyết chuyện liên hệ của mình không nơi thập tự giá của Đấng Christ, mà trên cái căn bản liên hệ con người với nhau, thông cảm với nhau, du di với nhau, thì nó trên mặt không à. Rồi tới cái ngày không du di được, tới cái ngày không thông cảm được thì sao? Tất cả còn lại là cái sự gãy đổ hồi nào giờ nó vẫn còn. Cho tới khi chúng ta đem tới thập tự giá của Chúa và Chúa đem sự tha thứ đời đời của Chúa vào trong đời sống, Chúa đem cái ân điển của Chúa tại thập tự giá và xoay đổi căn bản sống của chúng ta. Không còn trên luật pháp chung nữa, chúng ta sẽ thấy, mà trong ân điển, không còn trên sức mình nữa mà trên sức Chúa, không còn nơi cái mục đích mình đeo đuổi nữa mà trên mục đích Chúa, thì tự nhiên tại thập tự giá đó hai người cùng đến nơi thập tự giá
sẽ bước ra trong sự bình an.
Hội thánh Chúa sống ở dưới bóng cánh thập tự giá của Chúa sẽ bước đi trong bình an. mà bất cứ nơi nào chúng ta không đến nơi thập tự giá,
thì chúng ta đứng một mình, đứng riêng rẽ một mình, cắt đứt ra khỏi nguồn cội của sức mạnh và sự sống. Và ở đó không có sự giải quyết, không có sự bình an.
Và đang tới phần số 3, đó là trong câu số 15, nói về một cái sự thù nghịch. Chữ này thì nó lớn lắm mà mình cũng không hiểu là tại sao dùng ở đây, là có một cái sự thù nghịch. Kinh Thánh nhìn vào đời sống của chúng ta, thấy rằng có thể cũng được chứ không tới nỗi tệ quá, cũng bình an chứ không tới nỗi chết, rồi cũng sống nuôi con hay là cũng sống hầu việc Chúa được, mọi chuyện nơi đó đó. Thì Kinh Thánh nói rằng ở trong cái căn bản của nó không phải là cái sự bình an, là như là một cái sự, anh chị em nghe trong tiết đoạn 3 câu 3, nói như thế này. Chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật sa khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Kinh Thánh nói là ở ngoài Chúa, sự liên hệ của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta thấy là bình an đó, nhưng mà Chúa nói không, khi mà Chúa nhìn vào thì Chúa thấy sao? Chúng ta sống trong sự ghen ghét, chúng ta sống ghét nhau và bị người khác ghét. Đó là cái căn bản sống, đó là chỗ mình tưởng là bình an, hóa ra không bình an. Nhưng mà suy nghĩ coi, lâu lâu nó phát ra mình mới thấy ở phía dưới chuyện mình tưởng bình an, nó không có bình an. Vợ chồng đang thương thương vậy, có chuyện gì rất nhỏ xảy ra, đùng cái nổi giận, những câu nói không biết ở đâu ra. Anh em với nhau trong đời sống liên hệ hội thánh không có chuyện gì thì bình an lắm, đụng chút cái bùm, ở đâu ra vậy? Ra cái căn bản là
trong bản chất tự nhiên chúng ta sống trong sự ganh ghét, chứ không phải là sự yêu thương, không phải là sự bình an từ nơi Chúa. Cho đến khi nào căn bản sống, nền tảng sống của chúng ta được đặt để trên Chúa của thế Giêsu Christ thì nơi đó mới là căn bản bình an.
Mình thấy không? Mình có thể tìm mọi cách giải quyết mà nó trên cái sai trật của căn bản rồi thì có tìm mọi cách nó sẽ không bao giờ giải quyết được.
Cho đến khi nào căn bản được thay đổi.
Và cái căn bản nó dời ra là dời ra trong Đức Giêsu Christ. Và cái câu Chúa nói ở đây là điều cần hiểu. Mới đọc thì sẽ khó hiểu, nhưng mà như thế này. Câu số 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Bây giờ nói rằng cái cách mà Chúa làm đó là Chúa lập lên cái sự bình an. Rồi thứ hai đó, Chúa phá đổ bức tường. Và cái cách Chúa làm là sao? Là Ngài trừ bỏ luật pháp. Ngài trừ bỏ luật pháp qua chính sự chết của Ngài. Trừ bỏ luật pháp, chữ luật pháp này có một vài điều mình chú ý tới là chữ luật pháp nó có nhiều nghĩa trong Kinh Thánh. Thứ nhất là nói về điều luật mà bày tỏ ra sự công chính của Đức Chúa Trời, mình gọi là luật đạo đức của Đức Chúa Trời, là đạo luật mà Kinh Thánh nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 rằng Chúa Giê-xu Christ đến để làm trọn luật pháp. Chúa Giê-xu Christ không đến phá bỏ luật pháp, Đức Giê-xu Christ đến để làm trọn luật pháp. Cho nên điều luật đó, luật pháp đó là luật lệ mà bắt đầu và còn đời đời. Nó đem tới sự liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Kinh Thánh nói rằng trước hết hãy làm sao? Mình phải yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng. Thứ hai, yêu người khác như mình.
Đây là luật pháp Chúa, đây là điều răn Chúa, đây là sự còn lại đời đời.
Nhưng mà chữ dùng thứ hai là luật lệ mà phân biệt người Do Thái khỏi người ngoại. Chúa cho một cái luật lệ để mà người Do Thái khi theo điều đó thì phân biệt họ ra khỏi người ngoại để có thể sống cho mục đích của Chúa. Chẳng hạn như chuyện họ ăn uống, cách họ thờ phượng, phép cắt bì, tất cả những điều đó là luật lệ phân biệt ra để cho thấy rằng người Do Thái là môi trường mà Chúa dùng. Và chữ hiểu số 3 là khi nói về luật pháp thì nói rằng căn bản công đức để được cứu rỗi. Chúng ta phải làm trọn luật pháp để được sự cứu rỗi. Nói về công đức. Ở đây Chúa Giê-xu nói rằng Chúa bỏ luật pháp của các điều răn. Cho nên Phaolô muốn cẩn thận là ông không có nói về luật pháp của sự liên hệ với Chúa. Ông đang nói về luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ, hay là cái luật lệ mà người ta dùng để làm căn bản của sự cứu rỗi. Căn bản là sao? Là khi con người sống đặt sự liên hệ của mình với Chúa và với nhau trên luật pháp, tức là trên cái nền tảng. Chúa nói sẽ phải tới phá bỏ cái nền tảng đó đi, thế vào cái nền tảng của thập tự giá Chúa thì mới có sự liên hệ. Anh chị em suy nghĩ lại, chúng ta sống trong sự liên hệ luôn luôn có một cái căn bản. Trong tội lỗi của chúng ta và trong cách chúng ta sống nó luôn luôn.
Trên căn bản đạo đức tự tạo, trên đạo đức cá nhân, trên cố gắng của riêng mình để đạt đến tiêu chuẩn của Chúa. Và trên căn bản đó không bao giờ có sự bình an. Không bao giờ kinh nghiệm được sự bình an Chúa muốn ban cho.
Khi trong mọi sự liên hệ mà đặt trên căn bản của tôi và điều tôi cố gắng, công đức của tôi, sức lực của tôi, chuyện tôi làm là căn bản của sự liên hệ, thì nó luôn luôn đem tới sự gãy đổ. Và để có thể có sự sống và sự bình an của Chúa, Chúa tới, Chúa nói Chúa phải phá hết cái điều đó đi. dẹp hết cái căn bản đó ra, thế vào căn bản của ân sủng Chúa. Mình so sánh coi, lý do tại sao nhiều sự gãy đổ trong đời sống của mình với nhau là bởi vì căn bản của sự liên hệ là sự công nghĩa của tôi. Vợ chồng tôi dùng cái chữ đó thì nó rõ hơn tí. Em làm hết chuyện này mà thấy ảnh không đáp ứng. Anh về anh coi tivi, em đi làm về mệt muốn chết phải vô lo.
Chuyện gì đang xảy ra? Công đức cá nhân, cố gắng cá nhân.
Người chồng thì nói, tôi cố gắng mọi chuyện, tôi làm điều này, làm điều kia. Cậu không hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra? Công đức cá nhân, cố gắng cá nhân.
Mục sư nói, tôi hết lòng với hội thánh, mà hội thánh không đáp ứng.
Chuyện gì đang xảy ra? Công đức cá nhân, cố gắng cá nhân.
Hội thánh đó, ông mục sư, ông sao sao á. Mình nói chuyện với ông nghe, đưa đề nghị, ông không thèm hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra? Công đức cá nhân, cố gắng cá nhân.
Tất cả mọi điều đó, hãy mà dựng lên, làm hồi á, yên yên thì nó yên, mà hãy phá là nó gãy xuống liền.
Vì sao? Vì căn bản sai trật, vì đặt trên nền tảng không đúng.
Cho nên Chúa nói là để mà Chúa có thể lập lên một mục đích mới, một người mới, thì Chúa tới phá vỡ cái nền tảng đó. Nghĩa là không còn sự đối xử với nhau trên căn bản của chúng ta, công đức chúng ta, cố gắng chúng ta, tiêu chuẩn chúng ta, nhưng mà thế vào đó tiêu chuẩn của thập tự giá của Chúa, ân sủng của Đức Chúa Trời. Bây giờ không còn cái sự liên hệ với nhau trên căn bản luật pháp nữa, mà trên căn bản của ân sủng. Khi chúng ta gặp gỡ nhau khó khăn trong gia đình mà căn bản đối xử với nhau như là Chúa đối xử với chúng ta tại thập tự giá,
thì mình có kinh nghiệm bình an không?
Có không? Chắc chắn phải có. Trong một đời sống mà nếu hai người hiểu biết căn bản đối xử rằng tôi nhận ân sủng như thế nào tại thập tự giá của Chúa, tôi sẽ đối xử với nhau trong thập tự giá như vậy.
Thì còn chỗ nào cho sự gây hấn, khó khăn, gãy đổ?
Trong sự liên hệ của hội thánh Chúa, Chúa đang muốn gây dựng ở đây mà mỗi người sống trong sự liên hệ đó, gây dựng với nhau trong sự liên hệ của ân sủng Chúa tại thập tự giá, thì không có cách nào mà mình có thể gây nhau, đụng nhau, khó khăn tới nỗi mà gãy đổ được. Vì sao? Bởi vì mình vừa bắt đầu phản ứng thì mình hiểu rằng ân sủng Chúa là căn bản đáp ứng. Ân sủng Chúa là chỗ phản ứng lại. Cho nên khi Chúa dùng thân thể Ngài, thập tự giá Ngài phá vỡ căn bản của luật pháp,
tức là căn bản của đạo đức cá nhân, cố gắng cá nhân, của tinh thần độc lập tự tạo cho chính mình, thì nói làm sao? Như vậy làm cho hòa nhau, như vậy đem đến sự sống trên căn bản ân điển của Chúa, sự ban cho của Chúa. Như vậy sự hủy phá, dẹp bỏ căn bản công đức cá nhân, mở ra một sự kết nối với Chúa qua ân điển của Ngài. Nền tảng căn bản của sự liên hệ đặt trên cá nhân bây giờ phải được thay thế bởi nền tảng của sự liên hệ đặt trên Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặt trên chính Chúa.
Chúa là căn bản của sự bình an.
Đổi từ căn bản luật pháp đến căn bản ân điển Đức Chúa Trời. Và chỉ qua sự thay đổi này, sự thay thế căn bản này, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được quyền năng của sự ban cho trong ân sủng Chúa.
Và khi Chúa thành lập điều đó rồi, và khi dân sự Chúa hiểu điều đó rồi, thì mục đích là sao? Chúa nói rằng Ngài lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài. Tức là sự liên hệ của hội thánh Chúa hay là dân sự của Chúa đó bây giờ được thiết lập ở dưới một căn bản sống mới, ở dưới một sự liên hệ mới, đó là dưới sự tha thứ của Chúa, dưới ân sủng của thập tự giá Chúa, bỏ xóa đi tất cả mọi sự ngăn cách ở ngoài ân sủng đó và sự liên hệ với nhau đặt ở trên căn bản của sự liên hệ với Chúa. Và người mới này ở đây thì nó dựng nên
một người mới, một dòng dõi mới.
Tức là nhóm người mới này hay là cái người mới này, dùng chữ ở đây là một người mới. Giống như là Chúa dựng nên Adam, rồi từ Adam đó ra cái dòng giống mới thì Chúa cũng dùng cái chữ đó.
Một sự sáng tạo mới, một dòng dõi mới, một con người mới.
Từ nơi đó sống ở trong giá trị mới này. Cho nên nếu chúng ta là những người được tái tạo, hiểu biết căn bản mới của sự liên hệ,
sống ở trong ân sủng đó, chúng ta đeo đuổi mục đích mà Chúa đã thiết lập.
Để có thể sống cho mục đích của Chúa, chúng ta phải sống trên căn bản của Chúa. Để có thể đeo đuổi mục đích của Chúa, chúng ta phải sống trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Và ở đây nói lên một sự tạo dựng mới, a new creation ở trong Chúa.
Không phải do con người hay sức người, nhưng do Chúa và sức Chúa.
Chúa phá đổ bức tường, Chúa tiêu diệt căn bản của luật pháp, đặt để đem lại và bây giờ lập lên một người mới ở trong Chúa. Làm thế nào để gia đình chúng ta được thay đổi? Làm thế nào để hội thánh chúng ta được thay đổi? Làm thế nào để chúng ta thành đạt được mục đích Chúa giao phó cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình?
Thì phải gây dựng đời sống mình, gia đình mình, hội thánh mình trên căn bản nền tảng
Chúa phải là sự bình an của chúng ta. Và khi chúng ta nói câu đó, chúng ta nói rằng như vậy căn bản đó là căn bản của ân điển tại thập tự giá, không phải là luật pháp của cái sự cố gắng của con người.
Khi đã thiết lập điều đó rồi,
thì nói rằng nguyên cả cái sự liên hệ đó sẽ sống cho một mục đích mới mà Chúa đưa ra. Mục đích đó là gì?
Khía cạnh đầu tiên của mục đích đó là sự hòa thuận với Chúa Trời, hòa thuận với Chúa.
Như vậy khi đã làm hòa cho nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, câu số 16. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc phần này, đó, chúng ta không thể gọi là
hụt mất điểm chính
là bởi sự chết của Chúa, bởi huyết của Chúa, bởi thập tự giá Chúa, bởi công việc Chúa làm mới có bình an, mới có sự hòa thuận. Thì nếu mà điều gì mà anh chị em quên hết, thì phải nhớ điểm đó là Chúa Giêsu Christ là căn bản của sự liên hệ. Mà sự liên hệ của mình không đặt trên Chúa, thì mình không có cái sự liên hệ nào khác mà Chúa có thể dùng cho công việc của Chúa, và Chúa có thể đem chúng ta đến trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Là cái điểm mà Kinh Thánh nói rất là lớn. Chữ trong câu số 16, Ngài đã làm cho sự thù nghịch bị tiêu diệt. Chữ là Ngài giết đi sự thù nghịch. Tức là có căn bản mà lúc nãy mình nói, chúng ta sống ở trong tiết đồng 3 câu 3 là sống trong sự ghét nhau rồi bị người ta ghét. Bây giờ khi Chúa tới thì Chúa làm gì? Chúa vào ngay trong cái trung tâm điểm của sự sai trật đó. Chúa giết sự hung ác, ghen ghét trong lòng. Thì sao khi Chúa tiêu diệt điều đó đi, trong thập tự giá đó, thì khiến cả hai hiệp thành một thể ở trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Kết hợp con người mới vào sự liên hệ mới với Chúa, trong Chúa.
Đem chúng ta vào trong kinh nghiệm lớn với Đức Chúa Trời, sống trong sự liên hệ với Ngài. Tôi không có thời giờ để đi tới phần tới. Sống trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời là sống làm sao?
Chúng ta nhắc lại, Chúa là đấng ban bình an, Chúa là cội rễ bình an.
Phải không? Chúa nói Chúa có tiêu chuẩn, Chúa có cách mà Chúa đòi hỏi hội thánh Chúa phải sống, bày tỏ ra trong sự thờ phượng đó, Chúa nói phải làm như thế này, tại vì nếu không làm như vậy đó, nó đi ngược lại với cái bản chất
bình an
của Chúa, bản chất bình an của Đức Chúa Trời. Và bây giờ nói rằng khi chúng ta sống với Đức Chúa Trời, phải sống trên cái căn bản của Đức Giêsu Christ tại thập tự giá của Chúa, với cái người mới, với cái mục đích mới,
thì Kinh Thánh gọi rằng chúng ta được hiệp một cùng với Chúa, hiệp một với Chúa. Hiệp một với Chúa trong sự liên hệ với Ngài, hiệp một với Chúa trong mục đích mà Ngài sai phái, hiệp một và bình an trong Chúa trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta phải đối diện.
Còn không là tất cả mọi sự nó xảy ra làm cho lòng chúng ta xao trộn, khó khăn, đủ mọi thứ. Hòa thuận với Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta sẽ đứng chắc chắn, hiểu rằng không có tội lỗi nào mà làm cho chúng ta bị xa cách Chúa nữa. Không còn có sự đoán phạt nào với những người trong Chúa. Làm thế nào để biết rằng sẽ chẳng còn sự đoán phạt nào nữa ở trên căn bản của Chúa? Bây giờ làm thế nào để biết rằng chúng ta có thể sống trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời? Ở trong sự hiểu biết rằng Chúa đã bắt đầu cái công việc của Chúa, thì Chúa sẽ làm điều đó cho trọn. Chúng ta khi mà nhìn về chính mình mà nói là Chúa chẳng bao giờ dùng con được.
Nhưng đó không phải là căn bản đo lường của Chúa, không phải căn bản quyết định của Chúa.
Chúa sẽ nhìn chúng ta trong Đức Giêsu Christ
và làm công việc của Ngài bởi vì Đức Giêsu Christ để thực hiện công việc đó trong chúng ta. Cho nên chúng ta có một sự trông cậy lớn, một hy vọng chắc chắn và vững vàng trong Chúa.
Là đời sống của chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể sống trong sự hòa bình và liên hệ và mục đích với Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi sẽ đọc phần tới để chúng ta thấy điểm này thôi. Đó là Ngài đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, nhắc lại điều đó, và hòa bình cho kẻ ở gần. Đã đem lại cho tất cả những người ở xa là người ngoại lúc bấy giờ, kẻ ở gần là tức là người Do Thái lúc bấy giờ, hay là trong trường hợp của chúng ta, mọi người ở mọi lối, ở trong mọi chỗ, Ngài đã thiết lập căn bản với Ngài. Thì sao? Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng ở trong chỗ mà chúng ta chia sẻ liên hệ,
thì chúng ta không phải chỉ sống trong sự liên hệ giữa mình với Chúa mà thôi.
Thiết lập một căn bản là để chúng ta có thể đến gần với Chúa. Chúng ta hiểu rằng chúng ta luôn luôn đến gần với Chúa với nhau. Phaolô không cần nói rằng cả hai đều làm một mới được đến gần với Chúa, nhưng mà ông nhấn mạnh điều đó, rằng vấn đề đến gần với Chúa không phải là vấn đề cá nhân. Nhớ tôi nói kỳ trước không? Là không phải là Chúa cứu tôi, giữa con với Chúa, giữa con với Chúa, rồi giữa con với nhau nó gãy đổ tùm lum, nhưng mà miễn sao giữa con với Chúa được bình an.
Được không? Không.
Nhạc thánh ca Việt Nam, chú ý tới gì? Con với Chúa không à? Hát mọi điều con với Chúa không à? Chúa yêu con, Chúa giận con, Chúa thương con.
Rất tốt và rất phước hạnh, nhưng mà thiếu điều gì? Thiếu sự liên hệ trong thân thể Chúa của cộng đồng dân Chúa.
Cộng đồng với mục đích của Chúa?
Là con người mới, là dòng dõi mới mà Chúa dựng nên để có thể bước vào trong sự liên hệ với Ngài.
Cho nên khi mình suy nghĩ ở ngoài, mình quên là khi Chúa đem mình đến với Chúa, Chúa đem mình chung với nhau đến với Chúa.
Anh chị em thấy điều đó không?
Nhờ Ngài mà chúng ta, ông nói bây giờ chúng ta là ông nói cả người ngoài lẫn người Do Thái và tất cả mọi người bây giờ được phép đến gần với Chúa làm sao? Đồng trong được đến hiệp một mới có thể bước vào.
Trong sự hiệp một với Chúa. Nghĩa là nói tóm tắt, nếu chúng ta không có sự bình an với nhau thì chúng ta không thể có sự đến gần Chúa. Nếu không gần nhau thì sẽ không gần Chúa. Nếu chúng ta không có sự bình an với nhau thì chúng ta vi phạm căn bản của sự liên hệ với Chúa, đó là
chúng ta hiệp làm một, sống trong sự bình an mà Chúa đã ban cho từ người ở xa tới người ở gần trên cái căn bản với Chúa, thì lúc đó sự liên hệ gần gũi với Chúa
mới là chuyện thực nghiệm, kinh nghiệm trong đời sống chúng ta. Điều này cũng khá rõ ràng phải không?
Vợ chồng cãi nhau cho đã vô cầu nguyện được không?
Mình có thể làm lơ, mặc kệ, nhưng thực sự trong liên hệ không có gì xảy ra.
Cho tới khi nào thiết lập lại cái căn bản bình an trong Chúa thì mới đến gần với Đức Chúa Cha được. Hội thánh bây giờ ngồi nhóm họp ca ngợi nhưng mà hễ có sự xung đột với nhau, có phước không?
Không.
Tôi mà lòng không được bình an với hội thánh lên giảng, có thể nói rồi thôi, giảng cũng được, ở dưới ngồi nghe cũng được, ở dưới đó có ai mà đang có sự xung đột với tôi á, có ai đang ghét mục sư ngồi đó.
Thì không thể nghe giảng được, phải không?
Ông giảng đúng thì ông giảng đúng, nhưng mà ghét bụng ghét không nghe được.
Vì sao? Bởi vì mình không thể đến gần với Chúa.
Thực ra mình phải đến gần với Chúa với nhau.
Đây là nguyên tắc hết sức quan trọng, mà nếu mình vi phạm,
mình nói mọi chuyện, hát mọi sự rồi sao? Quyền năng của sự bình an nó không có, quyền năng khi Chúa muốn dùng hội thánh không có, đụng tới đâu gãy tới đó, dùng cái sự liên hệ nào đụng tới đâu sập tới đó.
Vì sao? Vì không đặt trên nền tảng của sự bình an trong Chúa. Vì thế liên hệ với nhau dễ dàng gãy đổ. Các gia đình mà Chúa muốn sử dụng thì nhiều khi vừa mới đặt ở dưới một vài áp lực thì đã không chịu nổi. Sự liên hệ vợ chồng con cái ở dưới một vài thách thức thì đã muốn vỡ tan.
Hội thánh gây dựng bao nhiêu năm bây giờ muốn sai phái làm chuyện gì thiếu đủ mọi thứ.
Và căn nguyên là vì chúng ta không hiệp một chung với nhau cùng đến trước mặt Chúa trên căn bản bình an với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho tới khi nào chúng ta khám phá điều đó thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được công việc Chúa làm tại thập tự giá cho chúng ta chung với nhau trong cộng đồng hội thánh.
Cho nên vấn đề liên hệ đo lường với nhau rất là quan trọng.
Vì thế lúc đầu giờ tôi có hỏi là khi có tình trạng nguy cấp thì chúng ta có gọi nhau hay không? Có tùy thuộc trên nhau hay không? Đây là câu hỏi nhỏ để nhắc nhở nguyên tắc mà chúng ta tất cả phải hiểu. Ai là cộng đồng của tôi chung sống trong ân điển của Chúa ban cho trong sự bình an của Chúa Giê-xu? Khi chúng ta có sự liên hệ đó thì chúng ta bắt đầu hiểu chiều sâu của ân điển mà Chúa ban cho trong cộng đồng hội thánh.
Đem điều đó vào lòng, đem điều đó vào trong gia đình, đem điều đó vào trong cộng đồng hội thánh. Thì chúng ta khám phá điều mà Chúa ban rất lớn, rất mạnh mẽ, rất đời đời. Chúng ta cầu xin rằng chúng ta có thể thực nghiệm điều đó, đeo đuổi mục đích Chúa ban cho.
Và chia sẻ trong sự liên hệ mình đang có trong đời sống, trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng, tất cả trên căn bản của sự bình an, trong Chúa Giê-xu Christ.
Hãy subscribe. cho một người, một người ăn năn về cùng cha tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Jesus yêu thương ngày đêm rêu qua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúng con đi sâu những